南无阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
chúng ta chỉ còn có một ngày hôm nay nói chuyện với nhau, rồi ngày mai thì mỗi người đi về mỗi nơi. Cơ duyên này cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn ngủi. Xin tất cả trân quý để theo cái duyên này mình được đắc thiện lợi. Ngày hôm qua mình có kể ra câu chuyện một người lần đầu tiên niệm Phật, thì mới ngộ ra và nói lên rằng là bắt đầu từ đây tôi đã biết con đường giải thoát rồi. Ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ tôi cũng sẽ được giải thoát. Mình thấy rõ rệt trong một đời người tu hành, cơ duyên chỉ đến có một lần, ngộ hay không ngộ cũng một lần, không dễ gì có lần thứ hai. Cho nên mình thấy cơ duyên niệm Phật quý giá vô cùng. Trong lần đầu tiên đó, vì đó ngỡ ngàng mà đến nỗi không kìm được những lời nói, những cử chỉ của mình, cho nên phát tác ra những động tác không kiểm soát được. Chuyện này cũng giúp cho mình và cái người đó biết rằng dù 13, 14 năm qua tu thiền định, mức công phu cũng thật là khá, nhưng khi gặp người niệm Phật mới ngỡ ngàng ra là gọi là cái sức định đó lại yếu hơn những người đang ngồi niệm Phật. Vì người biết được pháp niệm Phật, người ta nhiếp tâm niệm Phật, người ta cũng có những cảm ứng tốt, nhưng mà không đến nỗi mà mất sức kiểm soát. Trong khi vì đó đã có công phu hơn 13 năm và sức ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ có thể dễ dàng, nhưng mà không ngờ khi gặp một cảnh giới kiểm soát không được, kiềm chế không được. Cái câu chuyện này cũng giúp cho ta hiểu được rằng là cái sự thử thách của cảnh giới không phải đơn giản đâu. Nhiều khi ở trong những môi trường bình thường mình tưởng là có sức định, nhưng mà khi gặp một chuyện bất ngờ thì mình thấy rõ rệt cái sức định mình không còn nữa. Và câu chuyện này cũng nói cho chúng ta biết là tâm cơ của tất cả chúng ta ở trong thời mật pháp này thực tế không phải là cao lắm đâu. Chúng ta đừng có nên sợ ý. Và chính cái đó cũng là một bài học. Có nhiều người khi tu hành không chịu giữ cái tâm của mình thanh thản nhẹ nhàng, và nói theo lời của Ngài Ấn Quang là chí thành chí kính, nối theo lời của Ngài Tịnh Không là khiêm cung, thì chúng ta dễ đi đến cái chỗ bị mắc lừa. Có nhiều người nói tu hành, trong kinh có nói là khi chúng ta niệm Phật, chúng ta thì thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Cho nên họ cầu nguyện cho Phật ứng thần ra để mà thấy. Có nhiều người nói rằng là không nên làm như vậy, thì có người nói là tại vì cái niềm tin của mình chưa đủ, cho nên Phật có thể ứng nghiệm cho mình thấy để tạo niềm tin cho mình tu, chứ có gì đâu mà sai lầm. Thì hôm nay dựa theo cái câu chuyện của ngày hôm qua mình kể, mình thấy rằng là với chúng sanh phàm phu căn tánh hà liệt như mình, Phật không nỡ lòng nào ứng nghiệm cho mình thấy đâu. Tại sao vậy? Tại vì Phật thương chúng sanh, Phật không nỡ nào để chúng sanh bị loạn cái tâm giống như hôm qua. Thực ra cái vị hôm qua là do cái thiện căn tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp của vị đã có, nghĩa là trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp có niệm Phật, nhưng mà vì một cơ duyên nào đó mà mất phần bản sanh, mất đường thành tựu trong suốt thời gian mà trôi lăn trong cảnh sanh tử luân hồi. Vô tình cái ngày đó gặp được người niệm Phật rồi cộng tu chung, cho nên những cái thiện căn phước đức nó mới trỗi dậy mà kiềm chế không được, đến nỗi có những động tác giống như là tẩu hỏa nhập ma. Nếu mà trong trường hợp đó những người mà thiếu kinh nghiệm vô tình tạo cho họ những cái chướng nạn từ cái chỗ không có nạn mà thành nạn, cũng trường hợp như vậy mà gặp những người đã biết có kinh qua những trường đó rồi, ta hiểu được rồi, thì người ta tăng thêm cái thượng cái thiện duyên cho người ta, để mà nhờ đó người ta tiếp tục con đường tu hành thành đạo, không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên nói về tâm từ bi trong quá khứ thì có tốt, nhưng mà nói về tâm định thì nó có trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Khi một người thực sự đã định thì đối trước những cái cảm ứng đó không bao giờ người ta mất sức kiểm soát lý trí của họ đâu, đúng không? Chính vì khi cái vị đó phát hiện ra như vậy thì mới ngỡ ngàng ra, à, trong lúc mà mình tập thiền định, cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh, cố gắng làm cho những cái vọng tưởng của mình xuống đi và đi vào cái chỗ là ngồi rất lâu, nhưng mà vô tình rồi gặp một sự cố như vậy, tự nhiên hình như là cái sức định đó không còn nữa, mà đến nỗi có những động tác không còn trang nghiêm gì hết, làm cho nhiều người hoảng sợ lên. Lúc đó mình mới biết rằng là à, thì ra một người niệm câu A Di Đà Phật, pháp môn niệm Phật là tối thượng thiền rồi, chứ không phải là bình thường thiền nữa đâu. Thái thượng thiền rồi, chứ không phải là thiền nữa. Và cái thiền định đó không phải là chúng ta cứ ngồi im như thế này mà thiền định, mà Ngài Tịnh Không nói rất lại. Cho nên mình căn cứ vào những chuyện này mới thấy lời Ngài nói rất là tuyệt vời. Ngài nói định là có chú định, chứ không phải định là ngồi im một chỗ như vậy mà gọi định, hay vô cùng không chịu định. Cái tâm của người niệm Phật có lòng tin tưởng vững vàng, con đường đi sát đáng và điểm về rõ rệt, là tâm họ thực sự đã định. Đường đi của họ đính vào trong câu A Di Đà Phật, không còn chao đảo nữa. Cái gọi là tâm viên không còn xảy ra nữa, gọi là ý mãn không còn hiển hiện trong tâm họ nữa. Dù thân thể của họ vẫn lái xe đạp, vẫn đi xem đạp ào ào ngoài đường, ý chí của họ, ý nguyện của họ là nguyện vãng sanh về Tây Phương, hướng về đã có. Họ không còn trao đảo gì hết, ai nói gì nói, vững như bàn thật. Đó gọi là định. Điểm về của họ, họ không cầu mong cho chứng đắc, họ không cầu mong cho cái tâm an lạc, họ không cầu mong cho cái thân thể này trang kiện an khang, mà họ cầu mong làm sao hết một bảo thân này nhất định về tới Tây Phương Cực Lạc. Đường đi hướng về, điểm đến đã xác định trong tâm của họ. Hòa thượng nói định là có chủ định, chính là chỗ này đây. Chính vì có chủ định như vậy cho nên tất cả những cảnh giới gì hào nhoáng bên ngoài hình như đối với họ không còn ý nghĩa nào hết. Cho nên quý vị truy trong cái kinh Kim Cang, Phật nói rằng ngoài bất trước tướng, nội bất động tâm, đây mới là chỗ định. Chứ không phải chúng ta ngồi cho từ sáng cho đến chiều gặp một cảnh giới niệm vài câu A Di Đà Phật mà đến nỗi mà nhảy, đến nỗi mà không còn kiểm soát được, không còn kiểm soát được lời nói, không còn kiểm soát được hành vi, làm cho cả một đạo tràng tán loạn lên hết trơn. Đó cũng là một lời khai thị rất là xác đáng cho chúng ta. Niệm Phật là đường đi, nguyện vãng sanh là hướng đến, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật là điểm ta về. Như vậy khi mà chúng ta đã đứng vào chỗ này rồi thì gọi là đại định. Cho nên chư tổ nói người quyết lòng niệm Phật là pháp môn, là thực hiện pháp môn tối thượng thiện, chứ không phải là bình thường thiện đâu. Chứ vậy hiểu được chỗ này chúng ta mới thấy rõ ràng niệm Phật cũng là tu định, ngồi định thiền cũng là tu định, mà chư tổ sư ra ngồi nhờ cũng là tu định luôn. Thì ta không đủ khả năng đó, ta cứ kết hợp với nhau thành một nhóm nhỏ vững vàng, một đường mà đi, không còn chao đảo nữa. Ta ở trong đại thiền định để thành tựu đạo quả trong một đoạn này. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.